Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 204, anh linh bé bỏng 2. Góc truyện audio.com. Khi đồng lượng nói lý do tại sao lại để vợ mình phá thai, Dương Tử Mi lại mở thiên nhãn ra nhìn. Chỉ thấy anh linh kia cứ nhìn chằm chằm vào vợ chồng đồng lượng và hỏi giọng oán trách. Oán khí của nó cũng ngày càng nặng nề hơn, nặng đến nỗi vợ chồng đồng lượng bất giác rùng mình một cái. Đồng phu nhân run rẩy, nước mắt lại tuôn trào thút thít nói. Hu hu, tôi không muốn bỏ nó đâu, nhưng nếu không bỏ thì cha mẹ chồng lại bắt tôi ly dị. Nói là đồng gia phải có con trai nối dõi. Thấy vậy, Dương Tử Mi vẽ an hồn phù lên không trung để trấn tĩnh anh linh nọ lại. Anh linh còn được gọi là thai quỷ. Thông thường, thai quỷ đa phần là anh linh của những đứa trẻ bị phá thai, sẩy thai hoặc không may mất sớm, nhưng phần lớn các anh linh đều có liên quan đến việc phá thai. Thai nhi sau khi được thụ tinh sẽ có sinh hồn và dần hình thành thân hồn. Thai nhi 3 tháng tuổi thường đã có một phần ý thức. Sau khi thai nhi có được giác hồn thì sẽ có phản ứng của con người. Thế nên, những phôi thai sau khi được thụ tinh đều sẽ trở thành anh linh. Thai nhi từ 3 tháng tuổi trở lên cũng đã bắt đầu ý thức được tại sao mình bị phá bỏ. Thông thường, anh linh được chia thành thiện linh, ác linh và cực âm linh. Thiện linh là những anh linh yêu thương và thường xuyên phù hộ cha mẹ mình. Đây đa phần là những anh linh bị sẩy thai do nguyên nhân khách quan. Ác linh là những anh linh trả thù cha mẹ mình bằng cách khiến họ bị bệnh, gặp ác mộng, tinh thần hoang mang hay thậm chí là khiến họ phải chết theo mình. Ác linh phần lớn là các anh linh bị mất do các nguyên nhân chủ quan. Xã hội Trung Quốc hiện tại, vì chính sách kế hoạch hóa gia đình, mỗi cặp vợ chồng chỉ được sinh một con, thêm vào đó là quan niệm trọng nam khinh nữ nên nhiều người cho rằng phá thai cũng không có gì là hệ trọng cả. Y học ngày càng tiến bộ nên việc phá thai cũng diễn ra dễ dàng hơn rất nhiều. Thế nên, số lượng người phá thai cũng ngày càng tăng theo cấp số nhân. Theo đó, số lượng anh linh do phá thai cũng ngày càng nhiều. Anh linh vì không có sinh mạng nên thường không thể đến thiên đường và cũng không thể đi đầu thai, mà chúng chỉ có thể trở thành hồn ma vất vưởng, không thể vãng sanh. Cũng chính vì vậy mà chúng thường hay than khóc thấy đơn độc đau khổ và muốn báo thù. Chúng thường dựa vào mật mã từ trường của huyết thống để tìm người thân của chúng và từ đó bám lấy họ, không ngừng quấy phá họ. Tuy đa số các anh linh đều chỉ muốn tìm cha mẹ mình để được an ủi chứ không dắp tâm làm họ tổn thương, nhưng vì âm khí trên người chúng quá nặng nên nếu như thường xuyên theo cha mẹ, người thân của chúng thì chúng lại vô tình khiến họ bị tổn thương, thậm chí mất mạng. May là anh linh đi theo đồng phu nhân kia ngoài oán khí khá nặng ra thì nó cũng chỉ là một anh linh bình thường chứ không phải là ác linh cố tình đến báo thù. Anh linh nọ thật ra cũng chỉ là cảm thấy bản thân nó quá đáng thương nên mới đi theo mẹ của nó suốt mà thôi. Vì vậy, chỉ cần Dương Tử Mi ra lệnh một cái là nó liền ngoan ngoan ngồi im và chớp chớp đôi mắt đáng thương nhìn cô vẻ như cầu xin cô đừng bắt nó rời khỏi mẹ nó vậy. Thấy ánh mắt tội nghiệp đó, Dương Tử Mi vô cùng thương cảm. Anh linh vốn đã bé nhỏ yếu ớt lại không thể đầu thai, nên ngoài việc đi theo cha mẹ chúng ra chúng còn biết theo ai nữa chứ. Bản thân Dương Tử Mi cũng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Trước đây, cô thường bị ông nội mình mắng là đồ vô dụng. Góc truyện audio.com, khi mẹ cô sinh em gái cô, vì sợ bị phạt do kế hoạch hóa gia đình nên ông nội cô suýt nữa là đem em gái bé bỏng mới sinh của cô ra nhấn nước cho chết ngạt. May là lúc đó mẹ cô sống chết bảo vệ nên em cô mới được sống đến ngày hôm nay. Ngày nay, cùng với sự phát triển của y học về siêu âm nên việc xác định giới tính thai nhi ngày càng dễ dàng. Cũng chính vì quá dễ dàng nên đã có rất nhiều bé gái đã bị cướp mất mạng sống ngay khi còn trong bụng mẹ. Đây là một tội ác. Cách chương.